Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội buổi trưa hôm nay đến với lời của Chúa. Một lần nữa chúng ta sẽ học tiếp tục, và lần này thì học xong cái đoạn từ 5 đến 11. Thì cái đoạn cho chúng ta thấy được kết luận, lý do mà Phaolô đưa ra cái thí dụ, đưa ra một cái mô hình, đưa ra một cái gương mà chúng ta thấy được, và chúng ta để chúng ta biết, hiểu và ngưỡng mộ cái gương đó và biết được những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa trong lời của Chúa. Xin giờ này Chúa mở lòng mỗi chúng con, người nói cũng như người nghe. Xin lời Chúa đến với chúng con cho chúng con hiểu, ban chúng con sự hiểu biết, thấy được tình yêu của Chúa, thấy được sự vâng phục, thấy được tấm lòng khiêm nhường của Chúa là thế nào, để chúng con chiêm ngưỡng, chúng con dâng lời cảm tạ, chúng con muốn học đòi theo giống như Chúa của chúng con. Về những gì Chúa làm cho chúng con đã được làm trên thập tự giá, xin Chúa cho chúng con hiểu được, dâng lòng cảm ơn Chúa luôn và biết ơn Chúa những gì Chúa đã làm. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bắt đầu từ chúng ta đã học qua từ câu 5 đến câu 8, thì bây giờ bắt đầu tới từ câu 9. Thì khi mà chúng ta qua tới câu 9 thì chúng ta thấy đầu tiên cái chữ thấy thế nào, cái nói là cũng vì đó nên. Thì chúng ta thấy chữ cũng vì đó nên thì nói lên hai chữ: vì đó, nói là cái vì lý do hay là tại vì đó. Và còn cũng nên là chữ này Phaolô dùng để nhấn mạnh cái lý do mà Phaolô nói là vì đó. Nên cũng vì đó nên, nhấn mạnh cái điều này. Và nó giống như là, nó giống như vậy hay là cho nên, mình đáp lại là đương nhiên, vĩ nhiên, là có sự đền đáp, là kết quả là vì lý do đó nên kết quả là như vậy. Cũng vì đó nên, làm cho chắc chắn rằng, nhất định rõ ràng rằng kết quả xảy ra vì lý do đó. Và cái chữ chữ đó được dùng để làm sáng tỏ hai điều này. Cái chữ cũng nên đó, cũng vì những thái độ khiêm nhường của và hành động vâng lời của Chúa Giêsu Christ làm tại thập tự giá, nên cũng có đáp lại với điều đó. Nên Đức Chúa Trời đã làm gì? Thì chúng ta thấy được có hai điều mà Đức Chúa Trời đã làm, để ý hai cái động từ kế là như vậy. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao. Ngài đã đem, đó là cái chuyện đầu tiên Đức Chúa Trời làm. Và kế là, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Thành ra cái chữ cho chúng ta thấy là có hai điều Đức Chúa Trời làm. Và trở lại từ, nhưng mà khi chúng ta đến đây thì chúng ta thấy được cái mô hình này, cái sự dạy dỗ của Phaolô, nó bắt đầu từ đoạn 1 câu 27 cho đến câu 30. Câu 27-30 thì chúng ta biết được Phaolô khuyên tín hữu Philip rằng: duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ. Không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Ở đây Phaolô nói là hãy sống như một công dân của nước trời, biết rằng mình thuộc về nước trời, thuộc về Đấng Christ, thuộc về con của Đức Chúa Trời. Đời sống của mình xứng đáng với cái sự kêu gọi đó. Và Phaolô nói cho chúng ta, nhắc chúng ta rằng đây là con đường đi theo Chúa, con đường của tất cả con cái Chúa cần biết để đi qua, sẽ đi qua vì Đấng Christ, sẽ bị người khác phản đối và bắt bớ. Và Phaolô cũng nói tiếp, đó là một cái món quà, sự ban cho, không phải chỉ ban cho ân điển thôi, nhưng mà ban cho cái sự bắt bớ khi mình đi trong Chúa, khi mình sống trong đức tin, khi mình sống bày tỏ đức tin nó ra một cách rõ ràng, thì mình sẽ bị phản đối. Và tiếp lời đó, Phaolô cũng nói, chúng ta phải biết rằng là cái sự bắt bớ đó, sự sống mà bị bắt bớ của người khác đó, là mình cũng đang trong cái cùng một cuộc chiến tranh như chúng ta đã thấy ở nơi Phao-lô, và hiện nay mình cũng thấy được trong vòng của chính mình chúng ta, hay là những người hầu việc Chúa, hay những người sống vì đức tin thì sẽ bị bắt bớ. Và chúng ta thấy được là những cái nước, nhất là những cái nước Hồi giáo, khi mà những người tin lành, những người theo Chúa bị bắt bớ, bị giết hại và bị đối xử một cách rất là tệ. Vì đức tin của họ nên họ bị đối xử như vậy. Nhưng tới trong câu đoạn 2, từ câu 1 đến câu 4, thì Phao-lô nói đến cái nguồn nương tựa của chúng ta là đến từ Đức Chúa Giê-xu Christ, Đức Thánh Linh. Biết rằng sự bắt bớ đó sẽ đến khi đi theo Chúa, khi sống bài tỏ đức tin, thì sẽ có những chuyện xảy ra như Phao-lô đã đi qua, và lúc đó ông nói, và tôi cũng còn đang đi qua đây. Thành ra, nhưng mà Phao-lô nói không phải mình dùng sức riêng của mình, nhưng mình đã có sự giúp đỡ từ nơi Chúa Giê-xu Christ và từ Đức Thánh Linh. Nên Phao-lô nói như vậy, mình biết rằng chúng ta không có làm một mình, có đấng đã đi qua và đã làm điều đó cho chúng ta và đã ở cùng chúng ta, bắt đầu từ đoạn 2 câu 1. Vậy nếu trong đấng Christ có điều an ủi nào, thì một lần nữa Phao-lô nói, có cách Phao-lô hỏi nhưng mà cũng là khẳng định để giúp cho mình thấy được cái điều đó. Có, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, có hay không? Có. Nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, có hay không? Có. Và nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, có hay không? Có. Trong Chúa Giê-xu Christ có, vì Ngài đã đi qua và Ngài hiểu được con người phải đi qua như thế nào. Và Phao-lô kêu gọi chúng ta phải sống, bắt đầu từ câu 2, câu 4. Thì anh em thế nào hiểu được điều đó thì hãy sống hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm đồng tư tưởng. Ông dùng chữ đồng nói lên cái sự hiệp một. Và chúng ta thấy được cái dàn bài của cái outline của chúng ta, nguyên cả cái đoạn 2 này nói về sự hiệp một. Và bắt đầu cái chữ mà chúng ta điền vào á, câu số 1 là sự tôn cao Giê-xu làm Chúa. Sự tôn cao Giê-xu làm Chúa. Đó là điểm thứ nhất, sự tôn cao. Và trong hai cái điểm nhỏ trong đó thì qua sự khiêm nhường được chấp nhận. Sự khiêm nhường được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai trong phần 1, được đem lên địa vị và thẩm quyền tối cao, địa vị và thẩm quyền. Số 2, sự xác định Giê-xu là Chúa. Sự xác định Giê-xu là Chúa. Và 2A, sự vâng phục của vạn vật. Sự tuyên bố của vạn vật. Vâng phục, tuyên bố. Và điểm thứ 3, sự sáng danh qua Đức Chúa Giê-xu, cho con đường của Đức Chúa Con, cho chương trình của Đức Chúa Trời, và cho sự ca ngợi Đức Chúa Cha, cho con đường, chương trình, sự ca ngợi. Khi Phao-lô nói những cái điều đó thì Phao-lô muốn chúng ta có sống một tinh thần hiệp một, thể như chúng ta cùng trong một chi thể trong đấng Christ. Đó là cái điều mà chúng ta được trong cái series mà học trường Chủ Nhật đó, loạt bài học chúng ta thấy được cái sự hiệp một. Hội thánh là đại gia đình, và đó là cái điều mà chúng ta cần được nắm lấy và phải tin chắc là điều đó, vì trong đấng Christ là một. Thành ra Phao-lô khuyên chúng ta hãy sống hiệp một. Và câu 3 nói, đoạn 2 câu 3, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hại hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi riêng kẻ khác nữa. Bắt đầu Phao-lô cho thấy được cái hình ảnh, Phao-lô khuyên, và Phao-lô sắp sửa đưa lên một cái gương tuyệt đối cho chúng ta thấy, chúng ta biết về Chúa Giê-xu Christ. Con đường theo Chúa là con đường phục vụ, luôn chăm về lợi riêng của người khác, nghĩ tới người khác, coi được cái sự nhu cầu của người khác. Và cái câu hỏi chúng ta là chúng ta có muốn phục vụ người khác hay không? Chúng ta nhìn lại trong đời sống của chúng ta, trong đại gia đình của Hội Thánh, chúng ta có muốn hay không? Cái này chưa có nói là làm. Nhiều khi mình làm không có nghĩa là tốt nữa. Làm nhiều nhưng mà với cái thái độ sai thì cũng không có đúng. Thì cũng không có nên. Nhưng mà làm vì mình được Chúa thay đổi. Đó là cái điều mình, trước hết mình có thấy được cái điều đó hay không? Mình có muốn hay không? Bắt đầu từ cái thái độ trước chứ không phải là hành động. Trước hết mình có muốn hay không? Và chúng ta có muốn phục vụ người khác hay không? Hay ngược lại, mình có thể hỏi như vậy. Chúng ta có muốn hay là chúng ta thích người khác phục vụ mình? Mình có thích người khác phục vụ mình không? Hay là mình phục vụ người khác? Khi người khác, mình thấy người khác làm cái điều đó, mình có muốn làm hay không? Hay là mình thấy mình không làm thì nó khỏe? Hay là mình không có muốn bận rộn thêm? Vì mình quá bận rộn rồi. Thì như trong đại gia đình, chúng ta thấy chúng ta phụ với nhau. Và chúng ta, cái lòng đó phải bắt từ bên trong. Và Chúa phải làm cái điều đó trong chúng ta. Và chỉ chúng ta không thấy có điều đó, chưa có muộn. Chỉ có mình có xin Chúa cho mình có tấm lòng đó, cho mình thấy được. Trước hết mình phải thấy. Và cái gương, cái bài học hôm nay là mình phải Chúa muốn cho mình thấy được cái gương đó. Và mình muốn. Bắt đầu từ câu 5, câu 8 thì Phaolô đưa ra một tấm gương, một cuộc đời, một cái tấm gương mà chúng ta biết chúng ta không thể làm được. Chỉ có Chúa Giê-xu mới làm được mà thôi. Thành ra mình học tới đây, mình nghĩ là mình phải làm giống như Chúa Giê-xu. Không phải như vậy. Nhưng mà biết được Chúa Giê-xu đã làm điều đó, đã hiểu được sự khiêm nhường đó, đã hiểu được cái giá phải trả và sự vâng lời đó. Và mình thấy mình cảm kích, thấy mình ngưỡng mộ, thấy mình dâng lời cảm ơn. Và thấy là cái điều mình cũng muốn đi con đường đó. Vì ông bắt đầu như vậy: hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Bắt đầu câu 5: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Nói lên thái độ khiêm nhường của Chúa Giê-xu. Và Ngài là Đức Chúa Trời, không đặt ngôi vị Ngài điều đó là trọng tâm, nhưng Ngài không nhìn vào chính mình. Và câu 7 tiếp: chính Ngài đã làm thế nào? Tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Câu 8: hiện ra, và Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống. Cái chữ tự có nghĩa là Chúa muốn làm, bắt đầu hành động từ Chúa muốn, không phải bị ép buộc, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chẳng những Ngài không nắm lấy ngôi vị của mình, nhưng để ngôi vị qua một bên, và đức tính khiêm nhường của Chúa Giê-xu được bày tỏ ra bằng cách Ngài tự bỏ mình đi, không coi là quan trọng, lấy một thứ khác thấp hèn hơn, hạ sinh như một em bé, và lớn lên phục vụ người khác như một tôi tớ, không có gì đặc biệt, khác thường với người khác, như sống như một con người bình thường. Nhưng chẳng như vậy thôi, chưa có đủ, Ngài đi thêm một bước nữa, là tình nguyện muốn vâng phục cho đến chết. Chẳng những vâng phục Đức Chúa Cha, nhưng cũng lúc Ngài ở trên đất này, Ngài phải vâng phục ai nữa? Cha mẹ của mình, người khác, chính quyền Do Thái giáo thời đó, chính quyền La Mã, mà thậm chí khi họ xử Ngài, họ hạch hỏi Ngài, họ hình phạt Ngài, Ngài không có chống trả. Và Ngài bằng lòng để con người đóng đinh Ngài trên thập tự để chết một cách nhục nhã và đau đớn như một tội phạm rất là tồi tệ của xã hội. Và Chúa đi qua điều đó, đi qua những điều đó. Và từ câu 6 đến câu 8, Phaolô đưa ra một tấm gương cho chúng ta thấy. Thì chúng ta, Chúa, Ngài khuyên chúng ta. Và Ngài điều đó cũng thấy được trong đoạn 2 câu 3, nhắc lại: anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng. Chớ làm điều chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi riêng kẻ khác nữa. Vì sự khiêm nhường tột cùng của Đức Chúa Giê-xu vâng phục hoàn toàn cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Nên có cái điểm mà mình thấy ở đây trong cái tờ outline, sự tôn cao Chúa Giê-xu làm Chúa vì sự khiêm nhường chấp nhận, được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời chấp nhận sự khiêm nhường của Đấng Christ? Vì tất cả hành động của Đấng Christ bày tỏ sự hiệp một trong Đức Trời ba ngôi. Ngài bằng lòng, Ngài muốn làm vì Ngài biết đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Và Ngài bằng lòng làm điều đó và làm một cách quá khiêm nhường, quá sự hiểu biết của mình, quá sự tưởng tượng của mình. Vì sự khiêm nhường của Ngài tột cùng. Bắt đầu những lời như vậy: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 3 câu 16, câu này chúng ta nghe rất là quen. Vì, tôi xin đọc chậm để chúng ta thấy được cái hình ảnh của Đức Chúa Trời thế nào. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nghĩa là chúng ta, yêu thương chúng ta, thì Ngài làm thế nào? Ngài đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nói lên tình thương của Chúa cho con người, Đức Chúa Trời. Trong Galati đoạn 1 câu 4, Ngài đã phó chính mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, y theo ý muốn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ vì yêu chúng ta, cho con một, sai con một của Ngài xuống đây làm người để chết cho tội lỗi chúng ta. Còn Đức Chúa Jesus Christ thì sao? Ngài phó mình vì tội lỗi chúng ta, theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Và tiếp trong Roma đoạn 8 câu 32, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Tình yêu của Đức Chúa Trời được một lần nữa, vì Ngài làm điều này, vì Ngài yêu chúng ta. Ngài bày tỏ qua sự tình thương của Đức Chúa Cha, được bày tỏ qua sự khiêm nhường, sự hy sinh, sự chịu nhục nhã và sự vâng phục tuyệt đối để hoàn thành chương trình cứu rỗi cho nhân loại qua Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta có thấy được cái điều này? Chúng ta có thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời hay không? Và sự vâng phục của Đức Chúa Jesus đã bắt đầu từ trong Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy tình yêu thương Đức Chúa Trời qua sự ban cho, qua sự chết của Chúa, thì chúng ta đáp ứng thế nào? Không phải, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh cái điểm, không phải bắt đầu chữ làm. Khi mình nghe, mình tưởng lời Chúa là bắt đầu là làm. Thành ra nhiều khi mình nói lời Chúa làm rất là khó. Thật sự không phải là khó, mà làm không có được. Tại vì Chúa phải làm sống lại con người của mình, và Chúa ban cho mình cái sự tấm lòng đó, Chúa ban cho thì mới được. Chúa ban cho một đức tin, Chúa ban cho cái thái độ khiêm nhường, Chúa ban cho sự ăn năn. Mình có những cái mình làm không bao giờ mình thay đổi được hết, tại vì mình không có ăn năn. Và có những cái điều đó mình phải bắt đầu từ ý thức được, thì mình bắt đầu mới xin, mình mới xưng tội mình ra, mình mới xin Chúa ban cho mình. Thì khi mình làm được những gì mà Chúa đã làm, khi mình hầu việc người khác, nó không phải đến từ cái sự kiêu ngạo của mình, là nhờ tôi làm như vậy, thành ra anh cũng phải làm như vậy, chị phải làm như vậy, nhờ tôi làm như vậy nên tôi làm được như vậy. Thành ra khi mình có thái độ là mình nghĩ là mình làm được, mình ráng học lời Chúa, mình ráng đi nhà thờ nhiều, mình làm đủ thứ hết, và bắt đầu từ cái thái độ là làm, thì khi mà mình làm được rồi đó, thì mình rất là hãnh diện. Thì đó là cái nguy hiểm. Nó nguy hiểm hơn là một người mới tin Chúa nữa. Khi mà những người tin Chúa lâu càng quên đi, tưởng là mình bắt đầu tốt rồi, mình tưởng là mình làm được, và bắt đầu mình chỉ trích người khác, hay là mình nói người khác, Thì đó là bắt đầu mình không có thay đổi mà mình trở thành kiêu ngạo hồi nào mình không biết, và nó gây sự vấp phạm. Thành ra một lần nữa, đây là cái hình ảnh mà Chúa cho chúng ta thấy để chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta hiểu được Chúa đã làm điều gì. Và nó không bắt đầu từ thái độ tôi sẽ làm giống như vậy, mà xin Chúa cho con thấy và con quý cái điều đó, và con ôm ấp cái điều đó, con chiêm ngưỡng mộ cái điều đó, và con chiêm ngưỡng cái điều Chúa làm cho con. Và khi nghĩ đến, con thấy được cái điều tốt đẹp đó, tình yêu của Đức Chúa Trời, sự vâng phục của Đức Chúa Con, và sự hiệp một của Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha. Và chúng ta thấy điều đó, và chúng ta, Chúa quá đẹp, con muốn được chiêm ngưỡng, con muốn được đi theo. Rồi lúc đó Chúa sẽ giúp cho mình, và để cuộc đời của mình không lúc nào kiêu ngạo cả, vì biết được rằng tất cả gì mình làm được phải đến từ Chúa. Phải được Chúa làm dậy lên con người đó, làm sống lại. Còn nếu không thì không thể làm được. Mình làm được, nhưng mà không phải đến từ Chúa, đến từ mình. Giống như mình đi làm vậy đó. Có ai, mình có những người không tin Chúa, có cần phải tin Chúa mới đi làm đúng giờ không? Hay là chạy xe đúng không? Hay là đúng theo luật không? Không cần. Họ vẫn làm còn tốt hơn mình nữa kìa. Nhưng mà nó bắt đầu từ cái thái độ nào, từ cái động cơ nào. Đó là cái mà mình muốn nói. Và những công việc của Chúa phải đến từ Chúa. Chúa phải ban cho mình cái điều đó, thì mình bắt đầu mới có làm được. Nhưng mà trước hết phải hiểu và thấy được. Và sự khiêm nhường đó của Chúa, sự hy sinh đó và cho chúng ta thấy được. Tình yêu thương của Chúa bày tỏ qua sự khiêm nhường, và Đức Chúa Cha bằng lòng. Và chính Ngài làm thế nào? Câu 7, chính Ngài bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người, hiện ra như một người, hạ mình xuống, phục, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và sự khiêm nhường tột bậc nên Chúa Giê-xu đem lên Ngài rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Đây là cái chỗ mà bắt đầu Chúa Trời làm cái phần thứ hai của chương trình của Ngài. Phần thứ nhất là gửi con Ngài xuống làm con người để chết cho tội lỗi của chúng ta. Và phần thứ hai, khi Chúa Giê-xu đã làm xong cái phần của Chúa Giê-xu, khi chết thì thế nào? Sự khiêm nhường tột bậc đó, cũng vì thế nên, cái câu mà nãy mình nói đó, cũng vì đó nên, cũng vì cái đó, nhấn mạnh cái điều đó, vì lý do đó. Thành ra đây là cái điều Đức Chúa Trời sẽ làm. Ngài đem lên, Ngài rất lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Khi mà Ngài đem lên, khi Đức Chúa Trời đem lên Ngài rất cao đó, thì chữ bắt đầu chữ gì? Đã đem. Có nghĩa là quá khứ, có nghĩa là đã xong rồi. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đem lên cao và làm xong cái phần đó. Ngài đã ban cho Đức Trời một cái danh, và Ngài đưa lên rất cao. Cái chữ mà nâng cao, cái chữ mà đưa lên cao đó, thì có nghĩa là nó có cái hai chữ là chữ trên và chữ nâng lên. Có nghĩa là nâng lên và nâng lên trên cái đó nữa. Có nghĩa là không có chỗ nào mà lên nữa. Có nghĩa là cao nhất rồi. Và Đức Chúa Trời đã nâng Đức Chúa Con lên, nên lên trên chỗ tối cao có thể được. Và Ngài tôn Ngài lên, tôn Đấng Christ lên cao, Chúa Giê-xu lên cao. Và Ngài nâng Ngài lên địa vị, cái chỗ mà nơi rất cao, là một cái nơi, cái chỗ là nói về cái địa vị, một cái nơi tối cao tuyệt đỉnh. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời, đúng không? Thì làm sao mà đưa lên cao hơn được nữa? Nếu Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Con, mà Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời, thì đâu có chỗ nào mà cao hơn Đức Chúa Trời nữa. Thì ở đây Phaolô muốn nói cái điều gì? Đưa Ngài lên cao. Đức Chúa Trời đưa ai? Đưa Chúa Giê-xu lên cao. Lên cao để thì trong câu đoạn 2, câu 5, câu 6 mà nói như vậy. Ngài có đồng tâm tình như Đấng Christ có. Vốn gì? Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời. chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời hoàn toàn, 100% Đức Chúa Trời và 100% con người. Có nghĩa là 100% thần tính và 100% nhân tính. Và Ngài, cho nên khi mà Ngài, Đức Chúa Trời đem Đức Chúa Con lên, đó là đưa Đức Chúa Giêsu lên, đó là đem cái, mình nói là cái thần nhân Giêsu, là God man, chứ không phải là the son of God, mà là God man, là thần nhân Giêsu lên ngôi rất cao, chỗ tột đỉnh, vì đó là ngôi vị của Đức Chúa Con trước khi giáng thế. Tại vì trước khi Chúa Giêsu Christ, mình nhớ là Chúa Giêsu Christ không phải là con người, không phải là người như mình, Ngài là thần. Thành ra trước khi mà Chúa Giêsu Christ thì Ngài là thần, Ngài không có hình thể con người. Thành ra khi Chúa Giêsu Christ xuống đây làm người đó, bây giờ Ngài lấy cái hình thể của con người đó, bây giờ có hai cái phần, một phần là thần và một phần là của con người, bây giờ trở thành một. Thành ra cái phần của con người đó là Chúa Giêsu Đức Chúa Trời đem lên bằng với Đức Chúa Trời. Đó là thần nhân, thần tánh và nhân tánh, hai người đó trở thành một đó. Thì đó là cái mà ở đây Phaolô muốn nói là Đức Chúa Trời đem Đức Chúa Con, thần nhân đó, lên nơi rất cao. Và khi Ngài đem lên rất cao thì có bốn cái điểm mình thấy, bốn khía cạnh mình thấy. Là trước hết Chúa Giêsu chết, thì là chuyện gì xảy ra? Trước khi muốn đem lên cao thì phải làm gì? Phải làm cho Ngài sống lại. Và khi mà Chúa Giêsu sống lại, mình nhớ câu chuyện của Mary Magdalene với Mary Jacob, phải không? Cùng mua thuốc thơm đặng đi xức xác Chúa Giêsu. Và khi mà họ đến trong Mác đoạn 16 câu 6 đó, khi mà qua ngày Sa-bát, họ đi đến để mà xức xác thì họ thấy gì? Tới mộ, một người trẻ tuổi bên hữu mặc áo trắng, thì họ thấy thì họ thất kinh. Thì người áo trắng đó là thiên sứ đó, xong nói cùng họ rằng: đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh, Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây. Và khi Phêrô giảng cái bài giảng đầu tiên vào cái ngày lễ ngũ tuần đó, đầu tiên đó, thì ông cũng nói như vậy trong công vụ 2:32: Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thải điều làm chứng về sự đó. Đó là trước hết là khi mà nâng Đức Chúa Trời, nâng cao Đức Chúa Giêsu Christ, thì Đức Chúa Giêsu Christ phải làm sao? Đã chết rồi thì bây giờ bắt đầu sống lại. Phương tiện thứ hai là bắt đầu thăng thiên. Ngài trong công vụ đồng bộ của chính, Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên, trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Và trong Giăng đoạn 20:27, Đức Chúa Giêsu phán rằng: chớ rời đến ta vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Và sau đó Chúa Giêsu chỉ dạy những lời cuối cùng, sau lần cuối cùng đó, thì khi mà phán như lời rồi thì đám mây được cất lên, trong lúc các người xem Ngài, một đám mây tiếp Ngài. Đó là chúng ta đã phương diện thứ ba là Ngài được sống lại, được thăng thiên. Bây giờ kế là Ngài được ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Khi Ngài ban cho môn đồ đại sứ mệnh, Ngài nói Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Là đấng được lên trời nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thải đều phục Ngài. Trong phi nhất đoạn 3 câu 22. Và cũng có nói như vậy, khi Phê-rơ và các sứ đồ làm chứng về Chúa giảng đạo thì họ bị bắt đó. Thì họ nói như vậy trong công vụ đoạn 5:31: Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Ngài ban lòng ăn năn. Thành ra không, chúng ta không có tự ăn năn được. Ngài ban cho lòng ăn năn và Ngài có quyền tha tội dân Israel. Chỉ nói đến cái quyền lần thứ ba là Chúa sống lại, Chúa thăng thiên, Chúa ngồi bên hữu Đức Trời, bây giờ Chúa phán xét. Bây giờ Chúa có thể ban cho, đó là Đức Chúa Giêsu Christ, cái hình thể của con người đó. mà Chúa đã mang lấy đó, bây giờ được cùng thăng thiên lên. Và trong Hebrew đoạn 10-12 nói như vậy: còn như đấng này đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Và khía cạnh thứ tư, Ngài được thăng thiên, Ngài được sống lại thăng thiên, ngồi bên hữu của Đức Chúa Cha, và Ngài được nâng cao làm chức thầy tế lễ tối cao. Địa vị mà Ngài có thể liên tục cầu thay chúng ta, trước khi Chúa Giêsu Chúa Giêsu làm người, Chúa Giêsu không thể làm thầy tế lễ chúng ta được. Bây giờ Chúa Giêsu làm được. Khi mà Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đem Chúa Giêsu Christ lên rất cao, ban cho một danh, thì cái địa vị đó bây giờ, hồi đó không có, bây giờ có. Là thầy tế lễ. Còn một cái điều mà khi Ngài ngồi bên hữu đó là thầy tế lễ. Trong Roma đoạn 8 câu 14: ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ấy vậy, vì chúng ta và chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Thành ra khi chúng ta không bao giờ hoàn hảo cả, và chúng ta được an ủi bởi câu này rất là nhiều, là Chúa Giêsu đã đi qua tất cả sự thử thách, sự cám dỗ, Chúa bị, nhưng Ngài không phạm tội. Và đó là cái điều an ủi. Chúa hiểu và Chúa biết được con người rất là mỏng manh, rất là yếu đuối và không tự sức của mình làm được. Mình phải cần Chúa. Mình có thể mạnh một điểm này nhưng mình yếu cái điểm khác. Thành ra mình cần biết, cần thấy được và cần được sự an ủi nơi lời của Chúa khi mình trong sự yếu đuối của mình và trong sự yếu đuối của người khác. Trừ khi mình thấy được sự yếu đuối của người khác thì mình mới thương cảm, Chúa mới làm cái điều đó trong mình có được cái sự hiểu biết đó. Còn không thì khi mình hầu việc một thời gian, mình sẽ rất là bực, tại mình thấy người đó không có làm, mình làm không à, hay là mình thấy người đó không có hiểu biết, mình cảm thấy một lúc đó mình bất mãn, mình nản, mình bỏ cuộc, hay là mình còn làm hại thêm nữa là mình chỉ trích, hay là mình nói những lời nói không có trong tình yêu thương. Thành ra phải biết rằng Chúa đã làm điều này cho chúng ta. Trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào như đấng đi trước chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchizedek, có nghĩa là không phải Ngài chỉ làm trong lúc chúng ta là con người thôi, nhưng mà Ngài tiếp tục làm thầy tế lễ chúng ta đời đời. Và tiếp: nhưng Ngài đã lập lên bằng lời thề, bởi đấng đã cùng ngài rằng: Chúa đã thề rồi và không hối tiếc lời thề ấy đâu, con làm thầy tế lễ đến đời đời. Có nghĩa là Chúa, lúc mình gặp Chúa Giêsu Christ vẫn là thầy tế lễ của mình cho đến đời đời. Là thầy tế lễ tối cao của các tín đồ, Ngài có thể cứu vớt được những người đến gần Đức Chúa Trời qua Ngài, vì Ngài luôn sống để cầu thay cho họ. Và để nối tiếp cái chữ đó, cái điều đó, thì lúc mà nói là sao? Ngài đưa lên, Ngài trong cái câu trong câu chính đó, Ngài nâng lên cao, và cái chữ và ở đây đó, chữ và nói lên cái và Ngài làm cho Đức Chúa Giêsu Christ, nói kết hai điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Giêsu: Thiên Chúa đã tôn người lên cao, đặt cho tên người, và hai cái cụm từ chữ hai cái chữ này song song với nhau chỉ là cái mức độ quan trọng, có nghĩa là Ngài đem lên và Ngài ban cho. Cái chữ đem lên và đó, cái chữ và này nó cùng cái mức độ quan trọng như vậy. Để cái chữ và đó nó kết hợp lại là đã làm rồi và cái này nữa, ban cho Ngài cái gì? Ban cho Ngài một cái danh trên hết mọi danh. Cái chữ mà ban cho này cũng là từ quá khứ, đã ban cho rồi, có nghĩa là không phải là sẽ ban cho mà là đã ban cho rồi. Đã ban cho Ngài một danh. Cái chữ ban cho này nói tới cái ý tưởng là cái cho cái phép tự do, sự hào phóng, sự ban cho như một cái món quà. Cái chữ mà bestow đó là ban cho như một cái món quà. Chúa đã ban cho Đức Chúa Con một món quà vô cùng quý giá làm cái phần thưởng, vì Đức Chúa Giêsu Christ đã từ là Đức Chúa Trời mang lấy bỏ mình qua và lấy hình thể của con người, hình thể của một tôi tớ xuống dưới đây là trần gian này và sống như một con người, và không phải như con người, như một tôi tớ, và vui lòng chấp nhận chết trên cây thập tự giá, chết và chết trên thập tự giá để đền tội cho nhân loại. Và đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Nên vì Đức Chúa Giêsu Christ đã đi con chiều đường đó, đã hoàn thành chương trình đó, nên bây giờ đây là cái điều mà ban thưởng của Chúa Cha ban cho. Cũng vì điều đó nên đây là sự ban thưởng, sự ban cho. Chúa ban cho món quà là một cái danh hiệu, đưa lên cao và ban cho một cái danh hiệu, nói lên cái sự ban cho trọn vẹn, tốt đẹp nhất mà Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giêsu Christ. Và trong Khải Quyền, trong đoạn 12 câu 16 thì nói như vậy: trên áo tơ và đùi Ngài có đề một danh, là danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Có nghĩa là danh trên hết mọi danh, có nghĩa là cái danh nào chúng ta có thể nghĩ ra được thì Chúa ở trên cái đó. Thiên sứ hay là Satan hay là ma quỷ hay là tổng thống hay là vua chúa, tất cả những cái danh đó, biệt hiệu đó, thì Chúa Giêsu Christ ở trên danh đó, danh trên hết mọi danh, và không có danh nào mà Chúa Giêsu nằm ở trên Chúa Giêsu Christ. Thì chỉ có Đức Chúa Trời mới có cái danh đó, thì Chúa Giêsu Christ cũng có cái danh đó. Là cái danh đó Phaolô chưa có nói ra, nhưng mà ông tiếp tục, ông câu 11 thì ông mới nói ra, nhưng mà ông tiếp tục cái danh này đó là làm sao? Là hầu cho nghe đến danh này thì danh của Đức Chúa Giêsu Christ thì sao? Mọi đầu gối ở đâu? Ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thải đều quỳ xuống. Chữ hầu cho có nghĩa là để hễ khi nói đến cái mục đích, ý định, cái mục tiêu đó. Khi nghe đến, hầu cho khi nghe đến là cái nhấn mạnh cái chữ mà theo sau nó có mục đích là cao trọng. Vì cái danh đó mà khi mà nghe tới thôi thì là thế nào? Thì phải quỳ đầu gối xuống. Cái chữ trong cái danh đó, quỳ xuống, quỳ đó nói tới cái độ, thái độ phục tùng, thái độ khi mình đến trước mặt vua vậy đó, mình quỳ xuống. Và không có cách nào hơn, vì nếu không thì có cái sự hình phạt, và nhất định phải quỳ khi mình tới, thời xưa khi tới mặt vua, tới gặp vua, không quỳ thì sẽ chỉ có chết thôi. Thành ra tất cả đều, Chúa nắm quyền sự sống và sự chết, sự phán xét, thành ra tất cả phải quỳ xuống, nói sự phục tùng. Quỳ ở đây thì ở trên trời, dưới đất hay là trên dưới đất. Mà danh của Chúa Giêsu thì đây nói là danh của Chúa Giêsu, thì mình nói tiếp danh của Giêsu là thế nào. Danh của Chúa Giêsu là Chúa Giêsu có mấy tên. Danh của Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Chữ Đức Chúa Trời cứu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21, người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chúa Đức Chúa Trời cứu, God save. Và trong tiếp ở trong Colosse đoạn 1 câu 15-18, vì chính Ngài, danh Chúa Giê-xu này, vì chính Ngài là sao? Là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thải mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được vật không thấy được, hoặc ngôi vua hoặc quyền cai trị hoặc chấp chánh hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Đó, và chính Rồi đó là cái điều chúng ta thấy. Và chính cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng hàng đầu. Nói về thân vị Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là hình thể con người. Nên đây là nói về, và hình thể con người, chúng ta thấy Đức Chúa Trời thì sao? Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Thành ra mình nhìn Đức Chúa Giêsu Christ là, đó là mình thấy Đức Chúa Trời. Đó là cái mà đây muốn nói đó, danh của Chúa Giêsu Christ. Và cũng có nghĩa là cái chữ mà Đức Chúa Trời, Ngài cũng có một danh nữa khi Ngài sanh ra đó, ở trong tên Ngài gọi là Emmanuel, có nghĩa là gì? Trong Matthew đoạn 1, 23, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài có hai danh đó và cũng nói cho biết được Ngài là hình thể của Đức Chúa Trời. Thành ra đó là cái mình nói là khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, bây giờ mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, mọi đầu gối thì ở đâu? Ở trên trời, mình nói là hành động. Cái thái độ đó hồi nãy mình nói rồi là, trước hết mình nói ở trên trời, cái thái độ mà thuần phục đó. Đầu tiên là những người ở trên trời, bao gồm các thiên thần, thần thánh, các thánh, những người tin Chúa được cứu chuộc của mọi thời đại. Rồi nhóm thiên thượng, cái đây nói về cái sự thờ phượng Chúa và sự thờ phượng Ngài. Những người này khi đầu tiên là quỳ xuống thờ phượng, là những người tin Chúa trên trời thì thờ phượng Chúa. Cái đó là chắc chắn. Tiếp. Và nhóm thứ hai là những người trên trái đất. Trên đất là có hai loại người trên đất. Cả hai đều được cứu, một nhóm người là được cứu chuộc và nhóm người không được cứu. Thành ra trên đất nói về con người. Con người thì có hai nhóm người, một người được cứu, tin Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của mình, và một người chưa tin Chúa, không tin Chúa hay là không muốn tin Chúa. Thì thế nào? Trong Thessalonica đoạn 1 câu 7 đến câu 10, và anh cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi trong khi Đức Chúa Jesus Christ từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng. Và đây xin ta nghe cho kỹ. Báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Đây là hậu quả. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Và tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Đó là trong sách Thê-sa-ca nhì đoạn 1 câu 7 câu 10. Nói lên có hai loại người, nhưng mà tất cả đều sẽ phục. Ở đây cái chữ là dùng mình thấy được là hầu cho ở đây tiếng Anh là, đây thì mình không có rõ, nhưng mà tiếng Anh là chữ cứ will, có nghĩa là họ sẽ phục. Có nghĩa là mình thấy nếu mà nói vậy thì tại sao nhiều người đâu có phục Chúa đâu, chưa có quỳ gối, chưa có xưng ra, mà tại vì đây là tương lai, ngày đó sẽ đến. Bây giờ thì mình chưa, Chúa vẫn còn, con người vẫn cầm quyền, ma quỷ vẫn cầm quyền ở dưới trên trần gian này, và những người không tin Chúa có quyền quyết định muốn thờ phượng hay không thờ phượng. Nhưng mà sẽ có ngày đó tất cả đều phải quỳ gối trước mặt Chúa, dù không tin Chúa hay tin Chúa. Những người tin Chúa thì quỳ gối trong sự thờ phượng, còn những người không tin Chúa thì quỳ gối trong sự gì? Bắt phục. Và hậu quả là lửa ngục đời đời, như hồi nãy mình có thấy, có nghe đó. Còn nhóm người thứ ba, nhóm người thứ ba là những người bên dưới đất. Ông nói là như vậy, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất. Bên dưới đất là ai? Ai bên dưới đất? Là những thiên thần sa ngã, là ma quỷ, là những kẻ chết không được cứu, đang chờ phán xét cuối cùng và hình phạt đời đời. Đây là những cái điều mà tôi muốn đọc ra để cho chính mình tôi và tất cả bạn chị em, người tin Chúa cũng như người chưa tin Chúa, trong Khải Quyền đoạn 20 câu 11 đến 13. Đây là cái hình ảnh cho những cho cái ngày cuối cùng khi Chúa tất cả đồ gói đều phải phục. Khải quyền 20:11-13. Có lẽ chúng ta thấy được và chúng ta thấy được cái số phận cuối cùng của những người không được cứu và số phận may mắn cho những người được cứu. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đưa ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình có, mỗi người trong bọn họ đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đó là cái nhóm người thứ ba. Và tiếp, mọi đầu gối thì phục, nói về sự tể trị, nói về sự khi đứng trước mặt một vị vua thì chỉ có nước quỳ gối, không có cách nào hết. Và mọi lưỡi thì thế nào? Đều phải xưng. Mọi lưỡi là thế nào? Trong Esai đoạn 45:23, trong những bước thứ hai của sự thờ phượng của vạn vật này, thì khi đến danh của Giê-xu thì Esai có được chép như vậy. Thì mọi lưỡi sẽ xưng tội rằng Chúa Giê-xu Christ là Chúa. Và lưỡi thường dùng để nói lên cái đại diện trong cái ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ của họ, mọi con người, mọi thiên thần đều phải tuyên bố sự tể trị của Chúa Giê-xu. Vì Chúa Giê-xu là Chúa mà ông sắp sửa nói đến. Tại sao? Các thiên sứ, các sứ đồ đã được cứu chuộc ở trên trời, ở trên đất, và tất cả kẻ thù của Đức Chúa Trời trên đất và trong địa ngục vĩnh viễn bị giới hạn bởi quyền năng, không thể hủy phá được cái quyền năng của Đấng Christ, của Đức Chúa Jesus Christ, giữ họ trong sự trừng phạt vĩnh cửu. Thành ra tới cái thời đó, chúng ta không có muốn là chúng ta là cái nhóm người thứ ba mà mình tưởng là mình biết Chúa, tin Chúa hay mình chưa tin Chúa. Mình không muốn nằm trong cái chỗ đó. Và cái chỗ đó mình không biết được. Một là Chúa trở lại một chút xíu nữa, hay là ngày mai, hay là tháng tới. Hai là mình đi trước khi Chúa trở lại. Tương lai mình không biết được. Không biết lúc nào Chúa gọi mình đi. Và phải chuẩn bị, đừng có chần chờ. Và hôm nay là cái ngày thuận tiện để chúng ta nắm lấy Chúa và chúng ta tin nhận Chúa. Vì chúng ta biết được những lời này đến với những người nào không tin Chúa. Và nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng của mình thì mình không còn cơ hội nữa. Thành ra khi nghe lời Chúa đến, nắm lấy cơ hội đó. Vì hôm nay là thời gian thuận tiện nhất. Và tất cả để sẽ quỳ gối trước mặt để quyền cai trị của Ngài. Ngay cả những quỷ dữ Satan không có sự lựa chọn nào khác, bằng cách là đồng ý và thừa nhận thực tại rằng Chúa Giê-xu Christ là Chúa. Vì đó là cái danh mà trong câu 11 nói tiếp, mọi lưỡi xưng thải đều xưng Giê-xu Christ là Chúa. Đó là cái mà cái chủ đề của cái đoạn này. Nếu mà hôm nay mà chúng ta có quên á, thì cũng nhớ là nguyên cái bài, cái từ đoạn 9 đến câu 12 này đó, câu 9 câu 12 này á, là Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa. Có nghĩa là Chúa Tể, có nghĩa là vua, có nghĩa là trên hết, là Đức Chúa Trời, là Ngài có quyền trên tất cả mọi vạn vật. Trên trời, dưới đất, bên dưới đất, có nghĩa là muốn nói là không có chỗ nào chừa hết. Cả vũ trụ này, bất cứ chỗ nào và bất cứ hạng người nào, hay là bất cứ một cái vật gì mà đây đã nói đến, mà Chúa Phaolô muốn nói đến. Giê-xu là Chúa, đó là danh hiệu oai nghi, uy quyền, đó là cái danh dự và cái chủ quyền. Khi nói Chúa, chữ Chúa đây có nghĩa là trên hết, được sử dụng trong ý nghĩa là thẩm quyền tối cao, đứng trên tất cả các tên, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Và Ngài cai trị với cái quyền tuyệt đối đó. Và khắp nơi, mọi quyền đều nằm dưới cái quyền của Chúa, sự tể trị của Ngài. Và nói rằng Chúa Giê-xu khi nghe đến tên của Chúa Giêsu thì mọi đầu gối quỳ xuống, còn miệng thì nói ra, nói tới sự đầu phục và nói tới sự khắc phục, nói tới cái sự mà giống như là mình lời nói mình phải được thuyết phục ra hay là, và nói lên cái điều đó, xưng hô cái điều đó. Chúa Giêsu Christ là Chúa. Đó là cái điều mà cái bài học này muốn nhấn mạnh. Và trong Roma đoạn 14 câu 9 nói như vậy: Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời muốn ban cho Đức Chúa Giêsu Christ, con của Ngài, cái danh đó. Con đường của Chúa, của Đức Chúa Con, làm sao con đường của Chúa Con làm sáng danh Đức Chúa Giêsu qua con đường của Chúa Con. Trong Luca đoạn 20 câu 19, trong nơi buổi sau khi mà buổi ăn tối rồi đó, Chúa Giêsu mới nói lên lời này. Cái điều này chúng ta làm mỗi đầu tháng. Đoạn Ngài cầm bánh tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng, xin chúng ta nghe cho rõ: này là thân thể ta đã vì các ngươi mà phó cho. Đây là buổi ăn tối cuối cùng trên phòng cao trước khi Chúa bị bắt vào đêm đó. Chúa biết trước là công việc của Chúa phải là Chúa phải đi qua, và Chúa nói thế nào: vì các ngươi mà ta sẽ bị phải phó cho, vì các ngươi, vì mỗi người chúng ta ở đây. Chúa Jesus Christ biết được điều mình phải làm và mục đích của mình, và hãy làm điều này để nhớ đến ta, nhớ đến ta là ai. Bây giờ thì đó là Chúa, nhưng mà bây giờ thì biết được là ta là Chúa, ta là Đức Chúa Trời, ta có cầm quyền trên sự sống và sự chết. Và thành ra chúng ta thấy được, và Ngài biết, Ngài tình nguyện, và Ngài đã hoàn tất chương trình cứu rỗi, và nhờ đó chúng ta có mặt bữa trưa hôm nay, ngồi ở đây trong căn nhà thờ này, được trở thành một đại gia đình trong Chúa, vì 2000 năm trước Chúa đã chọn con đường đó, Chúa đã đi con đường đó. Cái chương trình cứu rỗi đã có trước khi sáng thế rồi, nhưng mà tới 2000 năm trước mới được thực hiện, và Chúa đã đi chọn con đường đó, nên Đức Chúa, nên đẹp lòng và sáng danh Đức Chúa Giêsu Christ qua con đường của Đức Chúa Con. Ngài làm, chính Ngài làm sáng danh Đức Chúa Trời, và Ngài là Đức Chúa Trời. Cái điểm thứ hai là chương trình của Đức Chúa Trời. Trong Côlôse đoạn 1, 29, 19, 22: vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, có nghĩa là của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Giêsu Christ bây giờ, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Nhờ Chúa Giêsu Christ bây giờ mình được hòa thuận, và Ngài là thầy tế lễ cho chúng ta, không phải chỉ trong lúc mình còn ở đây trên đất này mà là đời đời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, là thù nghịch cùng Ngài bởi lý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con ấy chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đang làm cho chúng ta đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Chúng ta hồi trước thì mình sao, khi những người không tin Chúa thì chúng ta làm sao? Là đang thù nghịch với Ngài. Không phải chỉ khi mình nói mình không tin Chúa là tôi không có gì. Khi mình không tin Chúa là mình đang là kẻ thù của Chúa, mình đang đi nghịch với Chúa. Và Chúa nói là kẻ thù, nghịch bởi gì? Ý tưởng, việc làm. Nhưng bây giờ thì được cái sự hòa thuận. Lý do mình có mặt buổi trưa hôm nay, mình không có lại phải là bà con, cô bác gì ở đây. Có một số thì là gia đình mình, gia đình bà con ở đây. Nhưng một số là tất cả là người lạ. Nhưng mà mình họp ở đây, mình chăm sóc nhau, mình chia sẻ với nhau, và mình cầu nguyện, mình lo lắng, mình thăm viếng, mình làm được. Tại sao? Tại vì điều đó Chúa đã làm trong mình. Trước đó là mình chống lời Chúa, mình cũng không biết Chúa. Bây giờ thì sao? Mình thành con cái và trong thân thể đó, và Chúa làm cho mình hòa thuận với nhau. Và tiếp tục, con cái của Chúa sẽ tiếp tục hòa thuận. Mặc dù mình trong gia đình có người này, người kia không có hòa thuận với nhau, nhưng không nghĩa là không có trong gia đình của Chúa. trong gia đình của mình cũng vậy, nhiều khi anh em có người mình nói chuyện hợp, có người thì nói mình khó mà nói chuyện để mà tâm sự, nhưng không có nghĩa mình không phải là gia đình. Thành ra mình cần ý thức được là dù cho người kia thế nào đi nữa, người đó vẫn là chị, vẫn là em, là anh của mình, anh em của mình trong Chúa. Không phải chỉ đời này mà thôi, đời đời về sau. Thành ra mình hiểu cái đó, mình chọn con đường đó và bắt mình hòa thuận lợi, mình làm hòa, mình hầu việc, mình coi người đó quan trọng hơn mình. Vì Chúa đã làm đi con đường đó, mình muốn tập đi con đường đó. Và cuối cùng, tại sao ca ngợi? Con đường đó ca ngợi Đức Chúa Cha. Vì cuối cùng, những sự mọi thứ trong chương trình, sự cứu chuộc đời đời đó, mục đích sự vinh hiển Chúa Giê-xu là vinh quang Đức Chúa Cha. Vinh quang Chúa Cha là những gì mình làm cho Đức Chúa Cha, mình làm vinh quang cho Đức Chúa Cha là vinh quang cho Đức Chúa Con. Mình làm vinh quang Đức Chúa Con là vinh quang Đức Chúa Cha, vì Cha ở trong con và con ở trong Cha. Và hồi nãy mình nói thế nào? Lời Chúa nói Đức Chúa Giê-xu là hình ảnh của, hiện thể của Đức Chúa Trời. Thành ra khi mà Đức Chúa Giê-xu làm sáng danh Đức Chúa Cha là Đức Giê-xu đã làm đẹp lòng Đức Chúa Cha. Và tại sao mình thấy, sau Chúa Giê-xu, Chúa Đức Chúa Trời ban Chúa Giê-xu Christ làm Đức Chúa Trời làm cái chỗ cao nhất mà Đức Chúa Cha không ghen tị? Tại sao lại ban cho cái chỗ cao nhất mà không ghen tị? Vì biết rằng tất cả hai đấng đó là một. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con là một. Là một Đức Chúa Trời. Không phải là ba, không phải là hai người khác nhau. Đó là mục tiêu tối cao và đó là hoàn thành ý muốn Chúa Cha khi Ngài chứng tỏ tình yêu hoàn hảo của Ngài đối với Đức Chúa Con. Và cũng tiếp trong văn đoạn 5 câu 22-23, thay vào đó, mục tiêu tối cao là hoàn thành ý muốn của Chúa Cha khi Ngài chứng tỏ tình yêu hoàn hảo của người đối với con. Cha cũng chẳng xem xét ai hết, nhưng đã giao trọn quyền soán xét cho con, đặng ai nấy đều tôn kính con cũng như tôn kính Cha vậy. Tôn kính con là tôn kính Cha. Ai không kính con ấy là không tôn kính Cha, là đấng đã sai con đến. Xin lời Chúa buổi trưa hôm nay giúp chúng ta thấy được cái hình ảnh thuần phục, khiêm nhường, quá sức tưởng tượng của mình. Thế nó là quá sức tưởng tượng, từ một Thượng Đế, từ một Đức Chúa Trời bỏ đi sự cao vị đó, lấy hình thể con người để đi qua chương trình đó, chọn con đường đó, sống con đường đó, không phạm tội, và để chết chúng ta, để chúng ta được cái sự giao thông đó. Và cái lý do mà cuối cùng Đức Chúa Cha đẹp lòng Chúa Cha, vì Chúa Cha đã từ đời đời đã muốn ban cho Đức Chúa Con một món quà là một dân để thờ phượng con của mình. Và đó là cái điều mà Chúa muốn ban cho. Và Chúa đã đi có cái chương trình đó, nhưng mà với điều kiện là Đức Chúa Con phải làm con người thì mới được dân đó, mới được làm chủ, làm Chúa. Dân đó là con người chúng ta. Phải đi qua chương trình đó, phải đi qua, nhưng mà chương trình đó là bởi tình yêu thương của Chúa Cha cho Chúa Con. Thành ra mình đừng có hiểu lầm là tại sao Chúa yêu chúng ta mà sao Chúa thấy để nhiều người sao khổ sở quá, tại sao Chúa không cứu, Chúa cứu, tại sao Chúa để những cái chuyện nó xảy ra như vậy. Chúng ta không phải là mục tiêu của Chúa. Chúng ta không phải là cái rúng của vũ trụ. Đức Chúa Con là cái rúng của vũ trụ đó, Chúa Trời. Đức Chúa Cha tập trung vào Đức Chúa Con, bày tỏ tình yêu của mình cho Đức Chúa Con và ban cho Đức Chúa Con một dân, và trong dân đó để mà sau này thờ phượng ca ngợi Chúa, Đức Chúa Con. Thành ra khi mình làm, mình nói tại sao nếu Chúa thương con, Chúa phải làm điều đó cho con. Hay lại sao Chúa thương con người, Chúa để như vậy? Không phải. Chúa, vì Chúa thương Đức Chúa Con, Chúa ban Đức Chúa Con một dân để thờ phượng con của mình, làm sáng danh con của mình. Và khi mình hiểu đó thì mình thấy được cái chỗ đứng của mình nó nhỏ xíu lại, và Đức Chúa Trời rất là to lớn. Thành ra những thái độ của mình không phải là tại sao Chúa không làm này, tại sao mình nói chuyện với Chúa giống như là mình có thẩm quyền hay là mình có giá trị. Mình không có giá trị gì cả, chỉ vì tình thương của Chúa đối với Chúa Con, và cho chúng ta dựa vào chương trình đó và không phải ai cũng được vào. Vì biết bao nhiêu người trong thời đại đã đi qua, đã chết, không biết Chúa, không tin Chúa. Và hàng triệu người đang bây giờ và tiếp tục trong tương lai. Thành ra khi chúng ta được là những người tin Chúa, ngồi trong ngôi nhà thờ này, tin Chúa, cầu nguyện là cả một cái ơn phước và cái ơn sủng Chúa ban cho. Không phải vì mình đáng được gì cả. Mình đã được chọn để làm một tuyển dân cho Chúa, để thờ phượng Đức Chúa Con đời đời. Xin chúng ta giờ này chúng ta ngồi lại với nhau, cầu nguyện với nhau và nhớ là Chúa Giêsu là Chúa, nhớ được chữ Chúa thì hy vọng đó là thay đổi sự suy nghĩ của chúng ta, đời sống của chúng ta.